Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 11. Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem hệ niệm pháp sự. Phía trước trì tụng kinh Phật thuyết A Di Đà, đề kinh và lục chủng thành tựu đã sơ lược giới thiệu qua. Bây giờ chúng ta phải xem là giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, mãi cho đến cập thích đề hoằng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn này ở trong phần khoa khoáng của Ngẫu Ích Đại Sư là đại chúng cùng nghe. Đây là vì người hậu học làm mô phạm. Mục đích là hy vọng cho chúng ta hiểu được nên thủ pháp mô phạm của một loại nào. Những người này là mô phạm cho chúng ta. Nghĩ lại căn tánh của mình, từ chư đại đức này có thể khích lệ cho chính chúng ta. Hết lòng nỗ lực hướng theo Phật Đà mà học tập. Trong phần đại chúng chia ra ba loại. Loại thứ nhất là chúng thanh văn xuất gia, thanh văn cư thủ, xuất thế tướng cố, thường tùy tùng cố, Phật pháp lai tăng truyền cố. Phần yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư chúng ta giới thiệu lần này là trích lục yếu giải. Văn tự không nhiều, nhưng hàm nghĩa rất sâu. Vấn đề hiện nay, mọi người đều biết Phật pháp trong thời đại này đã suy thoái đến tận đáy cốc, không thể suy thêm nữa. Nếu suy thêm nữa thì Phật pháp đã diệt. Vì sao Phật pháp lại biến thành cái nông nỗi này? Vì là thanh văn cư thủ xảy ra vấn đề. Ngẫu Ích Đại Sư nói ba câu này. Chúng ta tỉ mỉ phản tỉnh một tí, ba câu này đã làm được hay chưa? Câu thứ nhất là xuất thế tướng cố. Chân tướng, chân chánh tướng xuất thế như Thích Ca Mâu Ni Phật làm cái gương cho chúng ta xem. Đối với pháp thế gian này, đích thật là chẳng có tơ hào nhiễm rước. Chúng ta niệm niệm nhiễm trước thế gian, tham ái thế gian, một điều này chưa làm được. Thì làm sao có thể cư thủ? Cho nên chúng ta nhất định phải thật sự mà phản tỉnh. Theo giáo nghĩa của Đại Thừa mà nói, thì trọng về thật chất, không trọng về hình thức. Tuy nhiên có thật chất thì có hình tướng. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thường nói: thành ư trung, tất định hình chi ư ngoại. Quan niệm tư tưởng của anh siêu việt thế gian, hành vi của anh tất nhiên là xuất thế. Pháp xuất thế gian từ chỗ nào? Hiển thị ở nơi thế gian danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, trong tâm chẳng có tơ hào tham luyến. Niệm niệm giống như Phật Bồ Tát không khác. Đến thế gian này để làm cái gì? Đối với chính mình mà nói là tu hành. Tu hành là phải trải qua rèn luyện. Ta đi đến thế gian này là để rèn luyện, huấn luyện, hoặc là để khảo nghiệm cho biết, thử xem ta đối với thế gian này có khởi tâm động niệm hay không, còn có vọng tưởng chấp trước hay không, để khảo nghiệm là đối với chính mình. Còn đối với đại chúng thì chúng ta phải thay thế Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, đem lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát và thiện xảo phương tiện từ trên thân của chúng ta thực hiện, giúp cho thế gian tất cả chúng sanh khổ nạn. Sự mục đích giúp đỡ có ba hạng: giúp cho người thượng căn, trong một đời liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh tịnh độ, bất thối thành Phật. Đây là giúp cho người thượng căn, còn giúp cho người trung căn, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Giúp cho họ nâng cao cảnh giới, giúp cho người hạ căn trồng thiện căn Bồ Đề. Nói một cách khác, bất luận là thượng trung hạ căn, chúng ta phải như chư Phật Bồ Tát không khác, phải bình đẳng lợi ích, tại nơi chính mình mà nói lý sự đều bình đẳng, tại nơi chúng sanh mà nói lý là bình đẳng, sự không bình đẳng. Sự vì sao không bình đẳng? Vì thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người không đồng. Đạo lý là tại chỗ này. Tướng xuất thế, thật sự cái tướng xuất thế là nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Lão Thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thường tùy tùng cốt, là khi Đức Phật còn tại thế, không rời khỏi Phật Đà. Đức Phật đi đến nơi nào thì nhóm học trò này đi theo đến nơi ấy, là thường tùy chúng không rời khỏi. Ngày nay Phật không còn tại thế, chúng ta phải làm thế nào thường tùy học? Phải thường tùy kinh giáo, thường tùy Phật Bồ Tát Thánh Tượng, Thánh Tượng là khiến cho chúng ta có chỗ quỳ hướng chân thành cung kính, tâm chân thành của chúng ta, tâm cung kính của chúng ta từ nơi nào khởi sanh ra? Là từ nơi hình tượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy tượng Bồ Tát, khởi lòng nghiêm kính, cung kính lễ bái. Đây là mỗi vị đệ tử Phật điều phải làm cho được. Nhưng làm sao phải đem cái tâm chân thành cung kính này biến khắp thiện tiền cho tất cả chúng sanh? Nói một cách khác, chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải chân thành cung kính, cũng như đối với Phật Bồ Tát không hai không khác. Đây là chúng ta cúng dường tượng Phật, tượng Bồ Tát chân thật nghĩa thú. Bên trong điều này, cái quan trọng nhất là thường tùy, là thường tùy thuận lời dạy bảo của kinh luận. Điều này so với thứ gì quan trọng hơn hết? Nếu chúng ta không thể tùy thuận lời dạy bảo của kinh luận thì chúng ta đã xa rời Phật Bồ Tát. Năm xưa, nhóm đệ tử thường tùy của Phật là 1.255 vị. Ở đây bao quát cả những vị nào? Tam ca diếp. Thầy trò họ tổng cộng là 1.000 vị. Thầy trò Xá Lợi Phất là 100 vị. Thầy trò Mục Kiền Liên cũng là 100 vị. Đây là 1.200 vị. Con của trưởng giả Gia Sát, họ có một đoàn thể nhỏ là 50 vị, cho nên tổng cộng là 1.250 vị. Những vị này là thường tùy Phật học. Chẳng phải là đi theo Phật để chơi đùa. Họ thể hiện cái gì? Họ thể hiện buông xuống tất cả, tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Quý vị thử nghĩ xem có phải là ý nghĩa này không? Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, buông xuống thành kiến của chính chúng ta, cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của mình, tất cả phải tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Phật dạy cho chúng ta nghĩ như thế nào, dạy cho chúng ta nhìn như thế nào, dạy cho chúng ta nói như thế nào, dạy cho chúng ta làm như thế nào. Đây là học Phật. Chúng thành văn làm ra cái gương tốt nhất cho chúng ta. Câu thứ ba, Phật Pháp Lai Tăng truyền cố. Phật Pháp đích thật là bởi vì những người xuất gia này hiện tướng xuất thế, hiện thường tùy Phật học, Phật Pháp mới có thể trụ lâu ở thế gian. Chúng ta thường nghe nói chánh pháp trụ lâu, phải như vậy thì chánh pháp mới có thể trụ lâu. Nếu như người xuất gia, ở đây nói là thanh văn, tâm của họ, cái niệm của họ, hành vi của họ đều là tham sân si mạng. Háo danh, háo lợi, tham đồ, hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì tướng xuất thế chẳng còn nữa, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy rằng người xuất gia này so không bằng người tại gia. Đây là cái gì? Đây là diệt Phật Pháp. Đây chẳng phải là hưng Phật pháp. Anh lại tỉ mỉ mà quan sát trong sinh hoạt hàng ngày của họ, xử sự đối người tiếp vật, nếu tùy thuận phiền não tập khí của mình, thì hoàn toàn không tuân thủ lời dạy của Phật Bồ Tát. Phật pháp làm sao có thể nhờ họ mà truyền thừa? Thì Phật pháp chẳng còn nữa. Ngày hôm trước tôi xuống núi, buổi tối nghỉ tại Tịnh Tông Học Hội Pittsburgh. Có cư sĩ Graham và những vị đại biểu Phật giáo từ Sydney đến Úc Châu, có 6 tiểu bang. Họ ở Tịnh Tông Học Hội, hội họp hết 2 ngày. Đây là đại biểu Phật giáo của các tiểu bang. Họ đang thảo luận thành lập Hội Phật giáo Úc Châu, tức là đại biểu cho quốc gia. Phật giáo toàn nước Úc chưa có tổ chức, họ đang phát khởi thảo luận chương trình, ở tại đây làm công việc khởi thảo chương trình. Tôi xuống núi cùng với 9 vị đại biểu, cùng với họ mọi người gặp nhau. Ở trong ấy có một vị là người xuất gia. Tôi thấy ông ta đắp y nguyên thủy, đưa ra một vấn đề. Ông ta nói bản thân Phật giáo chúng ta tông phái không đồng, thậm chí đồng một tông phái, không đồng tự viện. Mọi người bị thử cũng không có qua lại, việc ai nấy làm. Trong tâm của ông ta rất buồn, đưa ra cái vấn đề này. Tôi nói với ông ta, năm ngoái tôi qua Nhật Bản phỏng vấn, cùng với phương trưởng trụ trì của rất nhiều đạo tràng, của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, toàn là những vị lãnh đạo quan trọng. Chúng tôi cùng nhau hội họp. Lần hội họp thứ nhất là họ hoan nghênh mời tôi đến Nhật Bản phỏng vấn. Lần hội họp thứ hai là tôi đến đáp lễ cảm tạ. Lúc tôi đọc diễn văn có nói qua, Phật giáo mọi người đều biết có đại thừa, có tiểu thừa, có huyễn giáo, có mật giáo. Tại Trung Quốc lại có tông môn, còn có giáo hạ. Trung Quốc Đại Tiểu Thừa có 10 tông phái. Trong tông môn giáo hạ lại chia thành phái. Ở trong phái còn có phân hệ. Trong tình hình này có không đồng hệ phái, thậm chí cùng một hệ phái, không cùng một đạo tràng. Đích thật là có việc này, không có qua lại. Quả lại đã phạm cái sai lầm rất lớn là tự tán hủy tha, tự khen ngợi mình, hủy bán kẻ khác. Đây là nguyên nhân của Phật môn suy sụp. Bất luận tông phái không tương đồng, nhưng đều là y theo kinh luận của Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng để làm y cứ tu học của chúng ta. Kinh luận đều là Phật sở thuyết, cho nên đích thật là người một nhà, là anh em ruột. Chúng ta thử suy nghĩ, cha mẹ đã sanh ra nhiều con cái, những đứa con này bị thử không thương mến lẫn nhau, bị thử chống chọi với nhau, bị thử không qua lại. Chúng ta thử suy nghĩ, trong tâm cha mẹ rất là buồn. Cái gia đình này đã biến thành nông nỗi này, thì cha mẹ rất khổ tâm. Đây là đại bất hiếu. Trong Phật môn có nhiều tông phái bị thử không qua lại với nhau, đều là tự khen hủy tha lẫn nhau. Chúng ta thử suy nghĩ tâm của Thích Ca Mâu Ni Phật rất là buồn. Làm sao không có lợi với Phật Đà? Đây là đại bất kính, đại bất hiếu. Nếu nói một cách không dễ nghe, là chẳng phải hoằng dương Phật giáo, đây là đang phản Phật giáo. Phản đối lời dạy của Phật Đà trong kinh luận. Phật dạy cho chúng ta là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Phật chỉ dạy cho chúng ta là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phật chỉ dạy cho chúng ta là nhân từ bác ái, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cách nghĩ, cách nói, cách làm của chúng ta có cùng với điều này hoàn toàn đi ngược lại. Đây là học Phật phải không? Là chẳng phải học Phật, là đây là phản Phật. Đệ tử Phật phản đối lời dạy của Phật Đà. Đây là mượn chiêu bài của Phật mà phản đối Phật. Họ tin tưởng cái gì? Họ tin phiền não tạp khí của chính họ. Họ tin danh văn lợi dưỡng của chính họ. Họ tin tưởng cái này. Họ không tin lời dạy của Phật Đà. Cái việc này phải làm sao đây? Tôi xin nói với mọi người, phải bắt đầu từ bản thân chúng ta làm. Hiện nay cái thời đại này là dân chủ tự do cỡ mở. Cái thời đại này là đề xướng nhân quyền. Nhân quyền so với cái gì? Điều cao nhất, chúng ta không thể can thiệp việc của kẻ khác. Chúng ta cũng không thể phê bình kẻ khác. Chúng ta chỉ có tự mình kiểm điểm, tự mình sửa lỗi. Những tệ đoan này chúng ta tự mình có hay không? Điểm này rất quan trọng. Bắt đầu làm từ bản thân. Người khác tự khen hủy tha, chúng ta phải phản ngược lại. Chúng ta tự mình khiêm tốn, khen ngợi kẻ khác. Kẻ khác có 99 việc bất thiện, họ vẫn còn có một việc thiện. Chúng ta tán thán họ một việc thiện này. 99 việc thiện bất thiện không nên đi nhắc họ, cũng không nên để trong tâm. Phải tu thuần tịnh thuần thiện của mình thì tiền đồ Phật Pháp của chúng ta mới còn có một chút quang minh. Tôi khuyến khích cho các vị đại biểu Phật giáo ở các nơi đến hội họp, chúng ta tự mình phải giác ngộ, tự mình phải đoàn kết. Chúng ta phải chủ động đi phỏng vấn những tông phái khác. Giữa người với người phải thường thường qua lại, phải khuyến khích lẫn nhau. Họ có thể tiếp nhận, chúng ta họp lại làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Nếu họ không thể tiếp nhận thì không nên miễn cưỡng. Chẳng những đối với những tông phái khác trong Phật môn chúng ta phải làm, đối với thế gian tất cả những tông phái khác chúng ta cũng phải chủ động đi phỏng vấn. Ba câu này: xuất thế tướng cốt, thường tùy tuần cốt, Phật Pháp lai tăng truyền cốt. Chúng ta phải đem cái lý niệm này chân thành cung kính cúng dường cho tất cả tôn giáo trong thế gian. Hy vọng mỗi một tôn giáo đều có thể hết lòng học tập kinh điển của họ, thực hành theo kinh điển của họ, đem lời giáo huấn của kinh điển từ tôn giáo đồ từ bản thân của nhân viên thần chức phát dương quang đại. Thì thế giới này được hạnh phúc, hòa bình, mỹ mãn lâu dài mới thật sự có thể thực hiện. nền giáo học của Phật Pháp, lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy cho chúng ta những gì? Lúc tôi đang giảng kinh, thường thường nói dạy cho chúng ta biết rõ ba điều chân tướng sự thật. Điều thứ nhất là dạy cho chúng ta biết rõ mối quan hệ giữa người và người. Điều thứ hai là dạy cho chúng ta biết rõ mối quan hệ giữa hoàn cảnh tự nhiên và người. Điều thứ ba là dạy cho chúng ta biết rõ mối quan hệ giữa thiên địa quỷ thần và người. Biết rõ ba điều sau khi đã biết rõ thì anh giác ngộ, không biết rõ là mê hoặc, biết rõ thì đã giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ, chúng ta trong một đời này thì có một phương hướng chính xác, có một mục tiêu chính xác rõ ràng, sinh hoạt theo cuộc sống của Phật Bồ Tát. Đó tức là lấy thiện tâm, thiện ý, thiện hành, thiện ngôn, lấy tịnh tâm, tịnh ý, tịnh hành, tịnh ngữ để đối đãi tất cả chúng sanh, đối đãi tất cả vạn vật. Phật thường nói tâm bao thái hư lưỡng châu xa giới. Chúng ta thật sự có thể học tập giống như chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát không khác. Tịnh thân tịnh tâm biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà. Thực hiện ở trong cuộc sống, Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy cho chúng ta là đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành, tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất định là phương hướng này, nhất định là mục tiêu này. Hà Thanh Văn đã thành tựu tự tha công đức lợi ích vô lượng vô biên. Cho nên hạch tâm của trong ba câu này quan trọng nhất là thường tùy Phật học. Họ ở chỗ này thường tùy tùng cố rất hay. Câu này nói được rất hay. Ngày nay chúng ta nhất định phải tùy theo lời dạy của Phật Đà. Lời dạy của Phật Đà thì ở trong kinh luận. Kinh luận rất nhiều. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Bất luận anh chọn tu một bộ kinh luận nào cũng được, đều là như nhau. Cần nhất là phải đem đạo lý chỗ nói ở trong kinh luận biến thành tư tưởng kiến giải của mình. Điều này quan trọng. Đây là chúng ta đích thật đã học được, thật sự đã đem thành kiến của mình buông bỏ, tùy theo lời dạy của Phật Đà. Ở trong kinh luận Phật dạy cho chúng ta sinh hoạt như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Chúng ta phải hoàn toàn mà học tập, sống theo sinh hoạt của Phật Bồ Tát, sống theo sinh hoạt của giác ngộ, không còn mê hoặc nữa. Câu thứ hai là Bồ Tát cư trung, tướng bất định cố, bất thường tùy cố, biểu trung đạo cố. Bốn câu này là trong yếu giải giải thích, không thể hiểu lầm tướng bất định. Bồ Tát hiện tướng tại gia. Anh hãy xem Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. 53 vị đều là Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm là từ bên ngoài mà nhìn, họ là Pháp Thân Bồ Tát, là viên giáo sư trụ trở lên. Hiện thân phận gì? Là hiện những thân phận nam, nữ, già, trẻ trong các ngành, các nghề, là tướng bất định. Chẳng phải là hiện tướng xuất gia, là tướng bất định, bất thường tùy cố, không thường đi theo, là từ trên hình tướng mà nói. Họ không giống như hàng thanh văn mỗi ngày thường theo bên cạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ thường thường một mình đi giáo hóa ở một phương khác. Vả lại vô cùng coi trọng cơ hội giáo dục. Đó là Bồ Tát. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, Bồ Tát học tập kinh luận của Phật Bồ Tát là một phút một giây cũng không buông lỏng. So với hàng thanh văn chỉ có hơn không có kém. Bồ Tát là hoàn toàn dung hóa, hoàn toàn đã thực hiện. Cho nên Bồ Tát lúc sắp xếp vào lớp thì được xếp vào ở giữa, là biểu trung đạo. Điểm này chúng ta phải hiểu rõ. Thanh văn tỉ như là tiểu học sinh thường đi theo thầy, tự mình chưa thành thục. Thầy chế định rất nhiều quy củ, nhất định phải tuân thủ. Bồ Tát là đại học sinh, là sinh viên nghiên cứu, quy củ chẳng có nhiều. Tại vì sao? Vì họ có năng lực tự kiềm chế. Còn tiểu học sinh chẳng có năng lực tự kiềm chế, cho nên thầy phải chế định rất nhiều quy củ để cho họ có phép tắc. Bồ Tát là đại học sinh, là sinh viên nghiên cứu, thầy không cần chế định những tiết nhỏ cho họ, vì họ có năng lực tự mình chiếu cố. Bồ Tát có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt tà chánh thị phi, thiện ác lợi hại. Bồ Tát có năng lực này, tự họ biết được nương kiết chánh hùng, không giống như tiểu học sinh họ không biết, cho nên thầy phải thời thời khắc khắc mà chiếu cố cho họ. Bồ Tát đại biểu cho trung đạo, nhân thiên liệt hậu, cập Thích Đề Hoàng Nhân Đản Vô Lương Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Họ sắp ở phía sau. Thế gian tướng cố là người thế tục, phàm thánh phẩm tạp cố. Ở trong này tuy là người thế gian, ở trong người thế gian có Phật, có Bồ Tát ứng hóa ở trong đó. Tuy rằng ứng hóa ở trong đó, cái vai biểu diễn của họ là phàm chúng thế gian. Cho nên họ vẫn là sắp ở phía sau, là ngoại hộ chức cố. Công việc chủ yếu của họ là làm ngoại hộ, là hộ trì Phật Pháp để trợ giúp đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà. Cho nên họ thể hiện làm quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, vô cùng có nhiệt tâm đến giúp cho hàng thanh văn, giúp cho hàng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, giáo hóa đại chúng. Đặc biệt là hàng thanh văn, bởi vì hàng thanh văn là tướng xuất gia, giáo hóa chúng sanh phải có rất nhiều tăng thượng duyên. Những công việc này đều là ngoại hộ họ đang làm. Hiện nay thuật ngữ thông thường chúng ta nói là tổ chức hoạt động, tổ chức một cuộc hoạt động, đặc biệt là tổ chức hoạt động cỡ lớn, chúng ta biết cần phải có nhân lực, vật lực, tài lực đầy đủ. Tổ chức một cuộc hoạt động cỡ lớn để hoằng dương Phật Pháp, nếu như có hơn, có 10.000 người, trên 10.000 người, hoặc 20-30 ngàn người, con số nhiều như thế, chúng ta phải suy nghĩ tìm một chỗ lớn bao nhiêu, nhất định là nhiều người từ các nơi đến, giao thông công cụ, chỗ ở và ăn uống. Người nhiều như thế, công việc sắp xếp thì không dễ, cho nên phải có một ban tổ chức hết sức là đắc lực mới có thể đem cuộc hoạt động này làm được viên mãn. Ở trong cuộc hoạt động này có những vị nào đến diễn thuyết? Giảng kinh. Đương nhiên ở trong này còn có mọi người cùng nhau niệm Phật. Những vị nào đến lãnh đạo đại chúng niệm Phật? Khẳng định là cũng có những người nhân cái cơ hội này thỉnh cầu truyền thọ tam quy ngũ giới, dự bị những công việc này, triệu tập những người làm để đảm nhiệm tiếp đãi người làm những công việc của mỗi bộ môn, nhân số không ít. Tổ chức một cuộc hoạt động lớn như vậy, triệu tập người làm thì phải có đến 1-2 ngàn người, còn phải giữ trù tài nguyên, tài lực, vật lực, thể điều đầy đủ thì cuộc hoạt động này mới có thể làm được thành công, làm được viên mãn. Những việc này là quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều do họ làm hộ pháp. Họ ở trong xã hội này đẩy mạnh nền giáo học của Phật Pháp. Đẩy mạnh sự nghiệp của Hoằng Pháp Lợi Sanh. Trong Phật môn chúng ta gọi là Pháp hội. Người hiện nay nói là tổ chức hoạt động. Ngày năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã hoạt động lớn nhỏ theo lối này. Thời gian ngắn dài không định, trong một đời của Ngài đã tổ chức hơn 300 lần, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm Ngài đã tổ chức hoạt động hơn 300 lần. Lối hoạt động nhỏ 3 ngày, 5 ngày. Lối hoạt động lớn có 2-3 năm. Cổ kim trung ngoại đều không ngoại lệ. Cho nên ngoại hộ vô cùng quan trọng. Có ngoại hộ nhiệt tâm nhiều như vậy, ngoại hộ là người trong nghề, chẳng phải là người không rành nghề. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong đó. Đây là trong Phật môn thường nói, một Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ. Ở trong 1.000 vị Phật có hết phần nửa là lấy tướng thế gian. Thể hiện thân phận là tại gia để hộ trì Phật Pháp, chẳng phải là người phàm. Mọi người cùng nhau lên đài hát một tuồng cho hay. Mục đích là gì? Mục đích là giáo hóa chúng sanh, chỉ dạy cho xã hội. Không chỉ là Phật dạy như vậy, quý vị tỉ mỉ mà quan sát, sở hữu tất cả tôn giáo đều là sự giáo học của thần thánh. Tôi cùng với những vị hiệu trưởng trường đại học bên này cũng thường thường nói đến vấn đề này. Hiện nay sự giáo dục của nhà trường chỉ nói khoa học kỹ thuật công thương nghiệp, dạy cho người làm thế nào kiếm ra tiền. Còn mối quan hệ giữa người và người, sự thương yêu giúp đỡ lẫn nhau giữa người và người, tôn trọng lẫn nhau, điều này không nói nữa. Cho nên ngày nay sự giáo dục của nhà trường tuy là rất phát đạt, nhưng vấn đề của xã hội càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Có thiết tha đi suy nghĩ hay không? Nếu bên trong giáo dục chẳng có sự giáo dục của thánh hiền, đó thì là chẳng có sự giáo dục của hạnh phúc. Chân chánh có hạnh phúc, an định, hòa bình, đó là nền giáo dục của thánh hiền mới có thể làm được. Thôi, bây giờ thời gian đã đến,